Chào anh Nam. Nè, sao lúc nào tôi cũng thấy anh ngồi đàn hát một mình vậy? Anh có tâm sự gì vậy? Có thể cho tôi biết được không?
Cảm ơn.
Anh thật là lập dị. Nhưng tôi đoán chắc là anh đang có một điều gì chất chứa ở trong lòng mà không thể nói ra được, đúng không?
Rất đúng.
Đúng à? Một nhạc sĩ tài hoa như anh mà lại có một tâm sự buồn. Vậy thì tôi chắc chắn 100% là anh buồn vì một vấn đề quan trọng. Mà vấn đề đó là...
Là gì?
Tình yêu. Có phải không anh? Tình yêu là cái gì mà ai cũng khổ với nó như vậy? Tôi nói thật với anh, chứ đối với tôi, nó chỉ là một trò đùa. Có cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao. Trái đất vẫn quay và mặt trời vẫn sáng.
Không đúng.
Anh không đồng ý với quan điểm của tôi à? Cũng không sao, vì mỗi người có một kiểu sống riêng. Nhưng nhất định tôi sẽ khám phá ra người xinh đẹp mà anh đang tôn thờ là ai, ở đâu. Anh chờ đi.
Khó lắm.
Nhưng tôi cam đoan là tôi sẽ biết đó. Anh tin không?
Ủa, anh Cường. Chào anh Nam.
Cô Duyên à, cô đi chơi mãi không sợ bác ở nhà rầy sao?
Ôi, rầy riết rồi cũng nhàm tay rồi, hết sợ rồi. Nè nha, bữa nay đi nhảy vui quá, uống rã cặp giò này luôn đó.
Cô Duyên à, tôi nghe chung cư này nói cô nhảy khá lắm phải không?
Thì cũng tạm thôi.
Vậy hả? Có dịp nào đó tôi mời cô đi nhảy được không?
Được chứ, em sẵn sàng. Nhưng mà hứa là phải chắc anh nha.
Tất nhiên rồi, vậy chủ nhật này hẹn ở Monaco nha. Không gặp không về đó.
Bye. Anh Cường ơi, khuya rồi sao anh không vô ngủ? Ba rầy đó nha.
Anh vô liền.
Anh Nam.
Mỹ Duyên, anh muốn báo cho em hay một tin này.
Tin gì vậy anh?
Ngày mai này anh sẽ đi xa.
Anh sẽ đi xa. Mà anh đi đâu?
Anh sẽ đi du học. Sở dĩ mấy ngày qua anh chưa báo cho em biết là gì?
Anh sợ em buồn phải không? Không đâu anh. Người yêu của mình ra đi vì tương lai thì em phải vui mới phải chứ. Em đâu có dám buồn.
Mỹ Duyên, em nói em không buồn, sao mắt em rưng rưng ngấn lệ? Nếu muốn khóc thì em hãy khóc đi, cho anh được nhìn những giọt nước mắt long lanh trên hàng mi cong như bóng trăng gầy nghiêng soi đêm tiễn biệt. Khóc đi em hãy khóc đi, cho lòng anh khắc đậm buổi chia ly. Mỹ Duyên em,
người và người sao đau xót quá anh.
Thôi anh luôn nhớ bóng hình em và mãi yêu em cho dù năm tháng dài.
Rồi mãi này chỉ còn em với em, buồn thêm buồn gặp vui khi không có anh.
Giờ biệt ly anh sợ giọt nước mắt rơi, hãy hiểu cho anh nào muốn xa em.
Nam ơi, nếu mai này không có bóng anh mà chỉ có mình em lặng lẽ
chân trời xa thầm thì lòng anh vẫn sống với lòng em.
Cho em xin chút hơi ấm của anh để ấp ủ tình em trong tháng ngày quanh, hay những khi đắng chỉ còn nước mắt cho bước lạnh lúc em.
Thời gian xa cách 3 năm, rồi anh sẽ trở về cùng em hát lại bản tình ca gian dở.
Anh à, em chỉ yêu anh và chỉ một mình anh. Dù cho hoàn cảnh có đổi thay thì lòng của em vẫn không bao giờ thay đổi.
Vì tương lai chúng ta anh đành phải ra đi, dẫu biết rằng xa em lòng anh lành.
Khổ, em sẽ không một mình khi trở lại nơi chúng mình hò hẹn vui đầu tiên.
Em ơi em làm sao bờ vai nhỏ nghiêng làm ngỡ ngẩn hồn anh từ giờ.
Chỉ còn nguyện ta đời không đưa đầy để hai ta vĩnh viễn chịu xa lìa.
Không, thời gian xa cách chỉ càng thêm tô đậm nét tình yêu ngày tháng chẳng
phai. Rồi đây tay lại nắm bàn tay, nhìn sâu đáy mắt đôi tình dài yêu đương.
Mỹ Duyên, đêm nay anh muốn nói thật nhiều với em. Nè, hẹn gặp nhau chỗ cũ nhé.
Được, mình hẹn gặp nhau chỗ cũ. Và đêm nay em muốn nghe trọn vẹn bài hát của anh.
Nam, Nam, làm gì bơ phờ vậy? Trời đẹp trai quá. Muốn hùng cái bị anh cao quá không tới. Nè, cho mượn cái đàn đi ha. Cho mượn nha. Cảm ơn anh.
À, cô bác ở chung cư ơi, các anh các chị ở chung cư ơi, nè, nếu ai mà đã ngủ rồi thì thức dậy, ai chưa ngủ đừng ngủ, nghe Phùng Kính Yêu các anh bản nhạc nha.
Cao cao khung cửa sổ của hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
Uống rượu không say ta nào hay, không tay ta nào mê, xin mẹ nâng ly cùng tôi, nào ta cùng.
Tôi kể người nghe đời lang và đi mốt chiến thành bay ở bôi.
Tiếng khóc không rơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không thêm lại chuỗi ngày âm em.
Công an thân.
Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh.
Vô duyên, vô duyên, vô duyên. Hai thằng vô duyên.
Trời đất ơi trời, ta đứng ca nhạc nhẹ, tự nhiên tụi bay nhào vô đây ca nhạc giật làm sao?
Thời buổi bây giờ ta chơi nhạc ca bóp, bóp rốc không à mày ơi.
Thôi không có rốc nhạc này. Đi đây.
Công nhận mày sáng nay nó chơi chữ tình không ha. Chắc anh nó có người yêu rồi mày. Có người yêu rồi hả? Mày thấy mà mặt nó đẹp không? Tao nhìn kỹ mặt nó giống con heo mội ghê vậy. Thôi tụi mình đi vô cho trả sự im lặng cho nó đi.
Đúng rồi, đi vô.
Có hai bạn thì vô duyên quá. Tôi về nó nói tôi heo mội. Heo mội mà làm bạn với tôi. Tụi bay đi đi. Công an phường có tụi bay liền bây giờ á. Cô bác ơi, đừng buồn nghe. Tôi ca lại nghe.
Cao cao khung cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
Chật 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 chật.
Chào Trang.
À, chào Sơn.
Trang đi đâu sớm vậy?
À, Trang đi giao đồ cho má. Sẵn ghé tiệm sách mua thêm mấy quyển sách mới. Ừ, còn Sơn, Sơn đi đâu vậy?
Tôi đi tìm Trang. Ờ mà Trang này, tôi xin trả lại cho Trang cuốn sách mà tôi đã mượn.
Sơn xem nhanh quá ha. Mà Sơn thấy hay không?
À, hay. Hay lắm. Sách nào của Trang mà chẳng hay.
Sơn nói tức cười quá à. Làm như Trang tài lắm vậy. Của tác giả viết chứ phải của Trang đâu.
Nhưng tôi khen người lựa sách giỏi. Chỉ cần biết người ấy thích đọc loại sách gì là tôi có thể đoán được tính tình của người ấy ngay đó.
Hay dữ vậy à. Ừ, vậy thì tại sao anh không sắm đồ đi?
Sắm gì?
Ồ thì cái mô rùa với bàn tay để đi coi bói á.
Chà, sáng sớm có gì cười vui dữ vậy?
Xin lỗi, ở đây hai người, anh hỏi ai vậy? Hỏi ai?
Hỏi Hoài Sơn em tôi được không?
Thôi chào Sơn, Trang đi nha.
Trang à, chiều nay Trang cho tôi mượn quyển sách nào khác nha.
Ừ, được rồi, à, có nhiều lắm, Sơn cứ qua nhà mà lựa ha.
Sơn, bộ em quen thân với cô ta lắm mà.
Dạ, cô ta. Anh thấy Hà Trang thế nào?
Anh thì không bao giờ thích cái loại người con gái kênh kiệu như vậy.
Bộ cô ta kênh kiệu lắm sao?
Cái mặt thì ghét.
Với em á thì cô ta dễ thương đó chứ.
Nè, có bộ em muốn làm con thiêu thân cho ngọn đèn 1000W được phải không?
Em thấy mến cô ấy. Hay sâu xa hơn một chút á thì em...
Đã bỏ nhiều đường vào ly cà phê rồi chứ gì. Nhưng kết quả ra sao?
Kết quả đó thì ly cà phê vẫn đắng. Anh Cường, anh rất nhiều nhân tình, anh có kinh nghiệm hơn em. Anh giải thích cho em biết đi, tại sao cà phê vẫn đắng vậy?
Thì tại vì em thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm chiến trường.
Có lẽ là vậy. Anh biết không, có nhiều đêm em không có ngủ được, cứ suy nghĩ mãi à. Bài học thì cũng không học vô nữa. Cứ lật bài ra đó thì em chỉ thấy hình bóng của Hà Trang với đôi mắt nàng một màu tím mênh mông. Em cảm thấy mình chơi vơi như rơi vào một khoảng không. Em đã yêu với tất cả tâm hồn, nhưng dường như Trang vẫn vô tình. Đôi khi em muốn ngó lòng mình, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Thật là một cô nàng cao ngạo, sao em lại quá si mê dại khờ. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, đâu có gì là ra đâu. Đối với những người như vậy, yêu làm gì cho quý con tim.
Nè, đi danh đi,
rồi anh sẽ giới thiệu nhiều người đẹp hơn nắng Hà Trang.
Không, không ai có thể đẹp hơn Hà Trang được anh à. Trong tim em, Hà Trang đẹp nhất chứ. Anh Cường à, anh giúp em làm sao chinh phục được Hà Trang đi anh Cường.
Em nhất quyết như vậy à? Thôi được rồi, anh sẽ vì em thôi. Chứ còn riêng anh á, anh nói thẳng, anh không ưa cô ta. Nhưng vì muốn giúp em, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ mở ra một chiến dịch.
Chiến dịch gì?
Chinh phục tình yêu cho em.
Nhưng chắc chắn thành công không đó.
Yên chí, anh Cường của em mà. Nè, vậy em phải làm theo lời anh dặn nhau.
Dạ.
Chịu không?
Dạ chịu.
Chịu thì đi liền.
Sao con? Quét nhà chưa con?
Dạ rồi.
Giặt đồ chưa?
Dạ cũng rồi luôn.
Bắt nồi cơm chưa con?
Dạ con mới bắt đó ba.
Có học bài chưa?
Dạ học rồi.
Ủa? Sao nóng hầm vậy nè? Rồi bị cảm rồi. Thôi, chiều nay nghỉ không có làm gì hết. Chỉ giặt thau đồ, nấu nồi cơm rồi nghỉ. Còn mày, làm gì mày đi hôm đi chơi sáng đây mày? Hả?
Thưa ba con...
Có cứng đầu thì cũng vừa vừa thôi chứ. Nói mày hoài mà mày không nghe. Hết ngày dài lại đêm thâu. Mày thấy sao không? Tao đặt đâu nó ngồi đó. Còn mày á, nói một mày là mười. Cho mày ăn học tới cái bằng kỹ sư, tốn bao nhiêu công lao của tao. Vậy mà mày không giúp ích gì cho tao hết. Tánh tình thì chơi bời phóng đãng, thay đổi nhân tình và thay áo. Thiệt là ta không biết nói sao cho mày hiểu đi.
Dạ thưa ba, anh Cường anh.
Thôi, mày bích dịch cho nó nữa hay sao?
Dạ thưa ba.
Còn mày để cho tao nói, mày là con vừa bất tham. Tao thật hết sức khổ tâm. Mẹ mày chết đi để lại cho tao kính lạnh. Thằng Sơn thì ngoan ngoãn chút tánh của tao. Lang thang thiếu bạc.
Và thứ ba,
con xin ba bớt nóng
tự con quyết định cuộc đời mình. Con và thằng Sơn tuy là anh em nhưng là khác hẳn tính tình. Nó thì ngoan ngoãn vô mì, nhưng con thì chỉ sống theo đi con.
Thiệt là thời buổi hôm nay nó khác xưa rồi, làm cha mà chẳng có việc, làm con chống lại y cha.
Và thứ ba, con xin ba nghĩ lại. Thời buổi phong kiến bây giờ nó xưa rồi ba. Ba còn giữ cái đó hoài. Miễn con làm gì á không xấu hổ cho gia đình, còn ngoài ra ba cho con được tự do một chút chứ.
Mày muốn đánh tao phải không? Ông nội mày hồi trước kêu tao lại là tao phải khoanh tay. Còn mày bây giờ muốn ngang nào được ngang lấy. Bây giờ mày cãi tao phải không? Mày làm trời phải không? Tao cho mày biết nha, mày là con của tao, mày phải nghe lời tao. Còn nếu không á.
Ba, hồi sáng ba nói ba đi công chuyện gì đó. Bộ ba quên rồi hả ba?
Chết mẹ tao rồi. Đi công chuyện mà tao quên hết trơn cái trời. Tao đi. Nè con.
Dạ.
Nhớ đóng cửa lại nha. Đừng để ăn trộm nó vô nha. Nè. Con chừng nhớ cúp điện nha.
Dạ.
Nè. Con chừng cái tủ phá cửa lại đàng hoàng nha.
Dạ, ba đi ba.
Ê, còn mày nữa. Liệu hồn mày nghe. Mày làm sao đó thì mày làm. Mày làm sao mà từ quận 1 cho tới quận 12, nội thành cho tới ngoại thành, chỗ nào tao cũng có cháu nội hết đó nghe.
Anh Cường, ba tuy đầu óc phong kiến nhưng ba rất thương anh. Em nghĩ anh cũng nên làm vừa lòng ba một chút chứ. Ba không có thích anh lăng nhăng cô này rồi tới cô khác. Ba muốn anh đàng hoàng hơn một chút, anh cũng không làm được sao?
Hoài Sơn, mỗi người có một lối sống riêng cho mình. Em không thể giống anh, và ngược lại, anh cũng không thể giống em. Ba giận, anh chịu vậy.
Anh Cường, nhưng đến bao giờ con ngựa bất kham dừng chân đây?
Bao giờ? Ngày ấy chắc còn lâu lắm. Mà thôi, bây giờ em có làm cái gì không?
Chi anh?
Hai anh em mình ra quán bia làm vài lon cho bàn tiếp kế hoạch.
Kế hoạch gì?
Thì đầu tư tình yêu. Đi em.
Đi anh.
Xin lỗi. Xin lỗi anh Sơn. Xin lỗi anh Cường nha.
Trời ơi,
có sao không vậy?
Cô Hương lạng xe đụng tôi. Cô Hương phải bồi thường đó.
Bồi thường cái gì?
Thì tiền thuốc men, nằm nhà thương 3 tháng chứ gì.
Được rồi, Hương sẵn sàng bồi thường cho anh 1 năm cũng được.
Ui da, trời ơi, gãy tay tôi rồi. Trời ơi, làm sao tôi đi nhảy đồng được đây trời.
Gãy tay hả?
Mau đưa tôi vô nhà thương nhanh lên.
Nhà thương nào?
Nhà thương điên đó.
Anh Cường này thiệt à? Làm Hương hết hồn mà. Tưởng thiệt chứ.
Cái vụ thiệt thì sao?
Cãi anh chứ.
Cô không bồi thường cho tôi à?
Không bồi thường.
Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ nằm giả trước nhà của cô. Hoặc là cô đi chơi thì tôi sẽ mét ba má cô, cho ba má cô rầy cô chơi.
Thôi được rồi, em chịu thua anh á. Anh đừng có mét, em sẽ bồi thường theo đúng luật lệ giao thông của chúng mình.
Vậy cô bồi thường cái gì đây?
Một chầu kem, chịu không?
Một chầu kem? Ê, sao Sơn, một chầu kem được không?
Dạ, được đó anh.
Vậy thì tôi bãi ngại cho cô luôn đó.
Thôi, vụ án chiếc xe đạp xong rồi. Chào cô Hương, tôi đi nha.
Anh em mình đi, nhanh lên.
Chào hai anh.
Rồi. Giờ hết mấy quyển sách mới của tôi rồi.
Hừm.
đưa kiểu mới thì lấy kiểu mới.
Làm dữ vậy trời ơi, rớt sách cho người ta lủng dùng chứ làm gì được. Thôi đi em ơi, đi đi.
Mất lịch sự. Chàng nói ai vậy? Thì Khắc Cường chứ ai. Anh Cường à?
Ừ.
Bộ anh làm gì Phật ý Trang hả? Theo Hương thì anh cũng vui vẻ đấy chứ.
Hương khác, mình khác. Mình thì không chịu nổi loại người con trai hách dịch ngang tàn như hắn, lúc nào cũng lôi thôi lết thết, làm ra vẻ bất cần đời, bất cần thiên hạ.
Nhưng Hương thấy cùng sống chung nhau trong một chung cư, ra vào gặp mặt, chàng nên giữ hòa khí tình hàng xóm với nhau là hơn.
Hòa khí? Ha, hòa khí gì với con người như vậy chứ.
Hương thấy Trang hơi định kiến rồi đó nha.
Thôi bỏ chuyện ấy đi. Đêm qua hình như Hương bị ba má la phải không?
Ủa, sao Trang biết?
Vậy thì Hương nên dán thông báo khắp nơi cho mọi người được biết. Đừng ai đến gần Trang á.
Sao vậy?
Thì sẽ bị cháy thành than chứ sao. Thôi, Trang vào nhà. Hương có vào chơi không?
Thôi để hôm khác. Hôm nay Hương bận rồi. Chào Trang nha.
Chào Hương.
Thấy không, trời ơi, bảo đảm cho em, anh không giết Khơ cho em thôi. Giết Khơ là bảo đảm.
Anh Cường ơi.
Cái gì?
Anh viết giùm em lá thơ này hả? Nó hay, trời ơi, đọc mà nó hay như là văn sĩ trứ danh nữa đó. Nhưng mà em sợ quá.
Em sợ cái gì?
Em sợ rồi sẽ như một hòn sỏi quăng vào đại dương.
Em không tin nữa anh sao? Em cứ chờ xem, rồi em sẽ được toại nguyện.
Lá thư thứ 9. Tôi hy vọng con số 9 là con số hên. Nếu không phải như vậy thì trước khi đọc tiếp Trang có thể xé nát nó đi. Ha, thách tôi đó hả? Xé thì xé chứ. Mà khoan đã, coi hắn viết cái gì. Ngôn ngữ thì quá hạn hẹp, không làm sao diễn tả hết những gì tôi muốn nói. Thôi thì tôi sẽ để một khoảng trống nơi đây rồi tùy Trang nghĩ. Muốn trêu chọc mình á hả? Mình thừa hiểu hạng người như hắn, làm gì chân thật với tình yêu, chỉ qua là một trò đùa thôi. Được rồi, nhân cơ hội này mình sẽ chỉnh hắn và cho hắn biết con gái không tầm thường như hắn nghĩ đâu.
Quên anh rồi hả? Thùng kính yêu nè.
Kìa, anh Phụ.
Trời ơi, sao đầu của anh kêu lọc cọc ghê quá vậy?
Trời ơi, cái hệ 3NT nó tiêu hết trơn rồi em ơi.
Anh sao dữ vậy nè?
Tân ơi, hồi hôm này nè, anh tính đạn bản để tặng em. Không biết cha nào ở trên lầu quăng nguyên một cục xuống đầu anh. Trời đất ơi, mở mắt ra thấy nằm ở trong bệnh viện á.
Rồi giờ anh có sao không? Hả, có nhức đầu không?
Không, chừng nào nhớ em anh mới nhức.
Cha này.
Ôi cha, ơi, đau quá, làm ơi là phải dùng cấm rồi.
Ê, cho em xin lỗi, cho em xin lỗi nha.
Nhớ nghe, dùng cấm địa đừng đụng tới nghe. Nè, bây giờ đưa anh về nhà dùng coi.
Hả? Thôi không được đâu. Trời ơi, ở chung cư này rủ rủ người ta thấy, người ta mát má em sao? Thôi không được, không được đâu.
Người ta thấy mà đâu có thấy mặt anh đâu mà em sợ.
Thôi nhưng mà em còn phải đi chợ nữa.
Ôi trời, đau quá em ơi, đau quá.
Nè, không ấy em cho anh dựa mé mé được không?
Thôi, dựa mé mé là dựa sao?
Tức là em cho anh để cái đầu ở trên vai em á.
Nè thôi được rồi, mé đi.
Nhớ nè. Nè, được chưa?
Được rồi, đi.
Cầu xin cô bác ấy làm cái bò thi. Chà hết bệnh rồi chắc anh đi thi giọng ca truyền hình.
Ông này nói bậy không?
Cô Trang, có người muốn nói chuyện với cô. Cô có bằng lòng nghe không?
Không nghe.
Không nghe thật à?
Thật chứ sao không thật?
Đừng có làm cao. Người muốn nói chuyện với cô không phải là tôi đâu.
Vậy thì ai?
Đoán đi.
Không biết.
Không biết thì tôi nói. Người đó muốn nói với cô là người đó rất yêu cô. Muốn mời cô đi chơi. Muốn mời cô đi nhảy đầm. Muốn mời cô đi ăn sáng. Muốn mời cô...
Thôi anh im đi. Anh tưởng tôi là hạng người nào, như những người con gái mà anh đã từng gặp hay sao? Không, anh lầm rồi đó. Tôi không phải là đối tượng mà anh trêu chọc đâu.
Trang à, nhưng mà tôi...
Dạ thưa anh, tôi xin được rút lui có trật tự à. Vì tôi đã chạm phải một núi tuyết thật là khổng lồ à.
Núi tuyết khổng lồ à, chẳng phải nhiều tuyết à. Đúng là con người kiêu hãnh.
Anh nói ai? Ai kiêu hãnh?
Tôi nói cô.
Anh nói...
Cô.
Anh.
Cô.
Anh.
Cô.
Anh.
Cô.
Làm gì vậy?
Cô làm gì vậy? Trời đất ơi, giữa chung cư như vậy, cô la lên người ta tưởng tôi anh hiếp cô sao?
Ai biểu?
Đúng là con người dễ ghét.
Ai dễ ghét?
Tôi nói tôi được không?
Vậy thì được.
Cho ly nước. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu là cô dữ lắm chứ. Ai về đâu giỡn cái chút xíu á. Cũng cười. Vui tánh vậy mà sơ nó khó tánh. Thiệt tình.
Anh cười gì vậy?
Tôi cười miệng tôi. Mắc mớ gì cô thắc mắc?
Hỏi không được sao? Con người gì ngang ngược không ưa được.
Ai cần mấy người ưa?
anh nói cái gì?
Luôn nói vậy đó. Rồi bây giờ cô muốn gì? Cô nói gì?
Tôi không nói gì hết. À,
tôi cũng không nói gì hết. À, sợ là ma.
Anh,
đừng có là ma.
Anh ghẹo tôi à? Anh tôi ghét tôi đi, ghét anh á. Tôi đâu phải con anh đâu, giúp đầu tôi.
Xin lỗi nhưng mà trời ơi, cô đừng có khóc, cô khóc gì. Chứ tôi tưởng là cô ăn nhít cô đắng cô.
Thì anh ăn nhít tôi.
Trời ơi, nín. Ông già tôi là chết giờ. Nín. Để cô khóc lớn đó. Nín. Trời ơi, sao tự nhiên
cô cắn tôi vậy? Nhiên liêu mắc cỡ thua rồi. 1-0.
Dạ chào bà chị.
Chào ông anh.
Dạ thưa bà chị, không dám nào tôi xin phép được hỏi thăm bà chị. Mình ở chung cư với nhau lâu rồi mà không bao giờ nói chuyện với nhau. Hôm nay bà chị có thể cho phép tôi được tâm tình với bà chị đôi phút không à?
Dạ, em sẵn sàng. Dạ. Ông anh à.
Dạ.
Lúc này ông anh làm ăn khá không?
Dạ cũng đỡ bà chị à.
Trời ơi, ông anh giỏi quá à. Vợ mất mà ở vậy một mình nuôi hai thằng con ăn học đàng hoàng. Thiệt, tôi phục ông anh lắm đó.
Dạ giỏi sao bằng bà. Tôi nói đàn bà quá mà giỏi giang đủ thứ. Tôi phục bà chị hơn. Một mình mà tạo nên sự nghiệp như vậy thật là ít có mấy ai mong ba chú được nuôi con lên người. Tôi luôn mong muốn làm sao thất tình thắng thiện giữa hai gia đình.
Tôi xin cảm tạ tâm tình, có gì mà khó khăn đâu, cùng chung một xóm thân nhau là chuyện thường.
Nhưng tôi ngại điều tai tiếng, miệng đời cứ dèm pha, phải chịu mình lết xuống cha tự do qua lại.
Dạ, cảm ơn ông anh. Nhưng mà con gái của tôi á, nó dữ như là chằn á. Còn thằng Sơn, con của ông anh á, thì nó hiền lành như là nai tơi á. Tôi sợ nó bị con Duyên nó ăn hiếp đó chứ.
Nhầm nhò gì, tại bà chị không biết chứ. Hồi trước bà xã của tôi cũng dữ như cọp vậy đó.
Vậy
mà ăn ở với tôi có mấy năm mà tôi tìm cách tôi ăn hiếp lại.
Trời ơi.
Giữ cách ấy tôi cũng có cách trị nữa.
Dạ.
Không tin bà chị ở với tôi thử coi. Chừng vài tháng là bà chị biết à. Dạ thưa bà chị, tôi lỡ lời.
Dạ không sao.
Bà chị không phiền tôi chứ?
Dạ không có đâu. Thấy ông anh thật tình cởi mở, tôi cũng rất mến ông anh. Khi nào ông anh rảnh mời ông anh tới nhà tôi chơi.
Dạ không được đâu bà chị.
Có gì mà ông anh ngại vậy?
Dạ nói thiệt với bà chị, tôi cũng muốn sang nhà chơi. Nhưng mà tôi ghét miệng đời dị nghị. Bởi vậy người ta nói khổ lắm, không chồng không vợ người ta cắp đôi riết rồi thế nào nó cũng
đúng rồi. Không sao.
Nó cũng dính.
Dạ ông anh ngại chứ còn tôi đâu có ngại. Mình ngay thẳng thì sợ cái gì ông anh. Coi vậy mà anh nhát hơn tôi á. Chứ tôi thiệt từ lâu tôi cũng muốn ông anh á.
Có thể như sao muốn ông anh mình chết vợ đó. Mình nhìn, mình cũng muốn lắm. Dạ thưa bà chị.
Dạ.
Bà chị nói rõ bà chị muốn sao ạ?
Dạ. Tôi muốn là cho hai gia đình được kết thân nhau, tình cảm càng ngày càng thêm thấm thiết vậy mà.
Ủa, chỉ có vậy thôi à?
Dạ.
Chứ không đi xa hơn được hả?
Dạ.
Hả?
gì đó bà chị? Hả? Cái gì đó?
Rảnh không?
Rảnh.
Một giờ mai tới nhà chơi.
Một giờ?
Trời ơi, mình có nghe lầm không?
Một giờ?
Mà một giờ khuya ha, một giờ trưa?
Một giờ?
Một giờ nào bà chị?
Trưa.
Chứ không phải một giờ khuya sao?
Khuya làm gì?
Vậy phải làm bà hết hồn.
Suy nghĩ gì đâu má. À má ơi, hôm nay má thấy khỏe hơn chút nào không má?
Má cũng khá rồi con à. Má nghĩ làm nay là hơn 2 tuần rồi, chắc hôm nay má phải ráng làm thêm một chút nữa.
Thôi má đừng có lo nghĩ quá, tới đâu hay tới đó, rồi má sẽ hết bệnh thôi mà. Còn tiệm mai họ tới lấy đồ á, con sẽ nói là má bệnh và hẹn lại ngày khác sẽ giao.
Hà Trang con.
Dạ.
Má thấy mấy ngày nay con có gì suy nghĩ, con có thể nói với má được không?
Dạ. Không có gì đâu má.
Sắp hết hè rồi, con cũng phải cố gắng học hành, ráng đậu vào đại học thì má mới yên tâm. Từ khi ba con bỏ mẹ con mình để theo một người xa lạ, má như mất hết niềm